chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có báo cáo ban đầu về vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng có hành vi nhận hối lộ. Theo đó, đoàn đã thừa nhận hành vi sai phạm, nhận 250 triệu đồng khi đang thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Mọi vi phạm đều bị xử lý theo bộ luật hình sự.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật trẻ em năm 2016 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có báo cáo ban đầu về vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng có hành vi nhận hối lộ. Theo đó, đoàn đã thừa nhận hành vi sai phạm, nhận 250 triệu đồng khi đang thanh tra tại huyện Vĩnh Tường. Theo đó, đầu tháng 6, trong thời gian đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về làm việc tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được nhiều đơn tố cáo của một số doanh nghiệp, ủy ban nhân dân xã, cá nhân về việc thành viên của đoàn có hành vi lợi dụng nhiệm vụ để vòi vĩnh. Ngày 12 tháng 6, tại Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang Đặng Hải Anh, 38 tuổi, chuyên viên thanh tra Phòng Thanh tra Xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng, nhận 90 triệu đồng từ phó giám đốc một doanh nghiệp. Khi bị bắt, Đặng Hải Anh khai việc đưa tiền của anh Yên là nhằm không bị giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà công ty Đức Trung đã thi công. Cùng ngày, tại Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, tổ công tác bắt quả tang trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Thị Kim Anh, 44 tuổi, phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng, nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh, 48 tuổi, kế toán Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến. Để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình do Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến làm chủ đầu tư, nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường, 40 tuổi, công chức tài chính kế toán Ủy ban Nhân dân thị trấn Thổ Tang. Khám nơi làm việc của đoàn thanh tra tại Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, nhà chức trách thu nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn và hơn 335 triệu đồng trong tủ do bà Nguyễn Thị Kim Anh quản lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ bà Kim Anh và ông Hải Anh ở trại tạm giam do Công an Vĩnh Phúc quản lý.
Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1994 ở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, nghi phạm đột nhập vào nhà một người dân tại xã Quế Tân, huyện Nông Cống, cày tủ trộm cắp 75 triệu đồng và 15,5 chỉ vàng 4 số 9. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nguyễn Thị Hằng khai báo gian dối. Tuy nhiên, trước những hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, Hằng đã phải thú nhận thường đi xe máy mặc áo chống nắng đi vào các nhà dân giữa ban ngày, lợi dụng không có người trộm cắp tài sản. Nguyễn Thị Hằng đang được tại ngoại và chờ Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa xét xử phúc thẩm về tội trộm cắp tài sản nhưng tiếp tục phạm tội. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11 tháng 2 năm 2019, tại quán cà phê Trung Nguyên thuộc khu vực tổ 23 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, do chị Hoàng Thị Hiếu, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tổ 9 phường Hoàng Văn Thụ quản lý, có một đối tượng nam thanh niên vào quán uống cà phê. Khoảng 20 phút sau, tại bàn của nam thanh niên trên có tiếng nổ. Đối tượng này ra thanh toán, sau đó trở lại bàn, sử dụng súng ngắn bắn xuống sông cầu và nói đó là súng K54 thật, rồi ra ngoài lên xe ô tô bỏ đi. Khoảng 8 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2019, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà nghỉ Linh Ly thuộc tổ 20 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên có một người đàn ông biểu hiện không bình thường, nghi vấn sử dụng chất ma túy và có tàng trữ súng. Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra xác minh, tiếp cận và khống chế được đối tượng tại sân thượng của nhà nghỉ. Sau khi khống chế đối tượng, cơ quan công an đã kiểm tra phát hiện trong túi sách của đối tượng có một khẩu súng ngắn màu đen. Trên thân súng có số 0917-000019. Bên trong súng có hai viên đạn, một viên nằm trong nòng súng, một viên nằm trong hộp tiếp đạn. Tiến hành kiểm tra khu vực sân thượng, nơi khống chế đối tượng, phát hiện thêm một viên đạn cùng chủng loại với hai viên đạn nằm trong súng và một vỏ đạn. Quá trình làm việc, xác định đối tượng là Nguyễn Hùng Cường, thường gọi là Cường Tự, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tổ 6 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hùng Cường về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ, tạm giữ và niêm phong các đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ quá trình điều tra. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hùng Cường khai nhận khẩu súng trên là của mình mua, là loại súng ngắn bắn đạn hơi cay và đạn cao su. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra chất ma túy trong nước tiểu của Cường. Kết quả Cường dương tính với chất ma túy, có sử dụng ma túy. Qua điều tra xác minh, xác định Nguyễn Hùng Cường là đối tượng trong vụ có dấu hiệu sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vào ngày 11 tháng 2 năm 2019 tại quán cà phê Trung Nguyên thuộc phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, mọi hành vi tàng trữ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ là đồ trưng bày triển lãm, đồ gia bảo đều bị pháp luật nghiêm cấm. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, gồm súng trường hơi, súng trường bắn đạn nổ, súng ngắn hơi, súng ngắn bắn đạn nổ, súng thể thao bắn đạn sơn, vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ đều bị xử lý theo điều 306 Bộ luật hình sự năm 2015.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề Sử dụng xăng sinh học, đưa xăng E5 về với vùng quê bản làng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù xăng sinh học E5 RON 92 đã được kinh doanh đại trà trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thay thế hoàn toàn loại xăng khoáng RON 92 truyền thống, nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng có thể dễ dàng mua được E5. Loại xăng đang được quảng bá có giá thành cạnh tranh hơn so với xăng khoáng khoảng 1.500 đồng một lít. Và việc sử dụng xăng E5 giúp giảm khí thải độc hại, đem lại lợi ích cho môi trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Mặc dù là đầu mối lớn nhất cả nước về kinh doanh xăng dầu, chiếm tới 49% thị phần xăng dầu cả nước, song số cửa hàng bán xăng E5 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tính đến thời điểm này là 1.900 trên tổng số 2.400 cửa hàng xăng dầu do đơn vị này trực tiếp quản lý kinh doanh. Điều này đồng nghĩa vẫn còn khoảng 20% số cửa hàng của Petrolimex sở hữu chưa bán xăng E5. Nhiều đầu mối kinh doanh xăng dầu khác cũng ở trong điều kiện tương tự. Vì vậy, không phải khách hàng muốn sử dụng xăng E5 là có thể mua được. Một thính giả ở Nghệ An gọi điện thoại về Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
Tôi là Nguyễn Tiến Dũng ở Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An. Mà nay lâu nghe là quảng cáo là cái xăng E5. Nhưng mà thực tế trong địa bàn Diễn Châu tôi, ai cũng muốn dùng xăng E5. Nhưng mà tìm bao nhiêu ốt cũng chẳng thấy xăng E5 ở đâu. Thì nghiên cứu đã đưa ra là đồng loạt đưa về cho các cái cơ sở để người ta dùng. Vì được ô nhiễm môi trường thì dân người ta dùng nhiều, mà cả Yên Châu tôi tìm bao nhiêu ốt mà chẳng thấy xăng E5 đâu cả.
Thực tế này được đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thừa nhận. Bởi theo quy định, các thương nhân phân phối trong điều kiện cửa hàng có quy mô nhỏ, chỉ có một cột bơm xăng thì được quyền lựa chọn một trong hai loại xăng, hoặc là xăng E5 RON 92 hoặc là xăng khoáng RON 95 để kinh doanh. Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng cho biết.
Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu mà chỉ có một cây xăng, thì cái việc bán A95 hay là E5 RON 92 hoàn toàn phụ thuộc vào cái chủ sở hữu của cái cây xăng đó. Nếu người ta thấy rằng là người ta bán xăng E5 mà phục vụ khách hàng được tốt hơn, thì người ta sẽ lựa chọn cái xăng E5. Mà nếu trong trường hợp và tại khu vực đó mà khách hàng người ta, nhiều khách hàng sử dụng xăng A95 hơn, thì nhiều khả năng là người ta sẽ tiếp tục kinh doanh cái xăng A95. Tóm lại, trong cái trường hợp cụ thể này thì cái việc kinh doanh loại nhiên liệu nào, E5 hay là A95 hoàn toàn phụ thuộc vào cái quyết định của cái chủ của cái cửa hàng kinh doanh xăng dầu đấy.
Từ ý kiến của người tiêu dùng và thực tế kinh doanh xăng E5 hiện nay, các chuyên gia cho rằng khi triển khai đồng loạt đại trà một mặt hàng mang tính đặc thù, nhu cầu thiết yếu của người dân thì trước hết phải đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ. Nhất là khi mặt hàng xăng E5 lại có giá chênh lệch thấp hơn nhiều so với xăng khoáng RON 95, nhưng lại không được phân phối ở những địa bàn có thu nhập trung bình thấp hơn, kinh tế khó khăn hơn là một bất cập cần tháo gỡ. Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng.
Tôi cho rằng là đã khuyến khích cái việc sử dụng xăng E5 thì phải yêu cầu tất cả các cái doanh nghiệp người ta phải có cái cột bơm xăng E5. Thế nên bây giờ là để người tiêu dùng lựa chọn thì ở cây xăng nào, ở địa phương nào và bất kỳ ở đâu cũng phải đều có những cây xăng như vậy. Mà không có E5 thì làm sao người ta lựa chọn được? Cho nên là cái yêu cầu là cái hạ tầng để mà làm cái E5 nó phải có ở tất cả các nơi để mà thực hiện đúng cái việc là cho người tiêu dùng người ta lựa chọn.
Theo các chuyên gia, việc sử dụng nhiên liệu sinh học trong đó có xăng E5 tiến tới là E10 nhằm mục tiêu giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, góp phần đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, cải thiện môi trường. Cũng qua đó góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Vì vậy, cùng với việc mở rộng thêm nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cần khuyến khích đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng xăng E5 tới các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có thu nhập bình quân thấp hơn khu vực thành thị, để nhiều người dân có nhu cầu được sử dụng mặt hàng có giá thành rẻ hơn so với xăng khoáng tới hơn 1.500 đồng một lít, có nhiều lợi thế cạnh tranh như các cơ quan quản lý nhà nước thông tin là một đòi hỏi tất yếu.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, cả nước hiện nay có 29 đầu mối có hoạt động kinh doanh, bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, lựa chọn kinh doanh xăng dầu ở các địa bàn vùng sâu vùng xa thì không nhiều bởi chi phí vận chuyển tăng cao do xa đầu nguồn cung ứng. Việc kinh doanh xăng dầu ở nhiều khu vực miền núi, địa bàn đi lại khó khăn vẫn được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội. Đơn cử như địa bàn Hà Giang, công ty xăng dầu Hà Giang là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, thị phần xăng dầu chiếm khoảng 70%, trong đó sản lượng bán lẻ trực tiếp lên tới 90%, góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Công ty xăng dầu Hà Giang đưa vào kinh doanh mặt hàng xăng E5 từ cuối năm 2017. Qua hơn 8 tháng triển khai, đến nay sản lượng xăng E5 tiêu thụ chiếm 51% cơ cấu sản lượng mặt hàng xăng của công ty bán ra địa bàn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc công ty xăng dầu Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, xin ông cho biết tình hình tiêu thụ xăng sinh học E5 thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt là các cái địa bàn vùng sâu, vùng xa thì được thực hiện như thế nào? Đặc biệt là kể từ khi mà kinh doanh đại trà xăng sinh học E5 từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến nay ạ?
Mặt hàng xăng E5 thì được công ty xăng dầu Hà Giang đưa vào kinh doanh đại trà từ ngày 12 tháng 12 năm 2017. Thì thời gian đầu tâm lý của người tiêu dùng đối với xăng sinh học E5 vẫn còn có những băn khoăn nhất định. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện tại thì người tiêu dùng trên địa bàn, kể cả là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đã dần chấp nhận sử dụng xăng E5 bởi tính ưu việt khi sử dụng, do là chi phí thấp hơn so với sử dụng xăng khoáng RON 95. Thứ hai nữa là xăng E5 thì thân thiện với môi trường và đặc biệt là không còn băn khoăn khi cảm nhận hoạt động của phương tiện không khác biệt so với sử dụng xăng khoáng. Vậy về kết quả tiêu thụ xăng E5 trong 6 tháng đầu năm 2018 thì có sự tăng trưởng mạnh, sản lượng xuất bán bình quân quý 1 năm 2018 với xăng E5 là tăng 1,9 lần so với quý 4 năm 2017 và sản lượng xuất bán bình quân quý 2 năm 2018 tăng 18% so với quý 1 của năm 2018. Về cơ cấu sản lượng xăng E5 thì cũng có sự thay đổi lớn. 6 tháng đầu năm 2018 thì sản lượng xăng E5 tiêu thụ chiếm 51% cơ cấu sản lượng mặt hàng xăng xuất bán của công ty. Trong khi đó thì năm 2017 thì sản lượng xăng E5 tiêu thụ chỉ chiếm 10% cơ cấu sản lượng mặt hàng xăng xuất bán. Và theo đánh giá thì hiện nay các địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh thì sản lượng xăng E5 tiêu thụ cũng tăng đáng kể theo từng tháng.
Vâng, thưa ông, vậy thì ông có thể cho biết là công ty xăng dầu Hà Giang thì đã có các cái giải pháp cụ thể như thế nào để có thể đạt được kết quả này ạ?
Trước hết thì công ty cũng đã đầu tư cải tạo hệ thống công nghệ, bổ sung bể chứa và lắp đặt bổ sung thêm cột bơm xăng dầu ở những vị trí thuận tiện để khách hàng có thể chọn lựa. Thứ hai là công ty cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng cáo lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5 đến với người tiêu dùng trên địa bàn, đặc biệt là bà con ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, thì công ty cũng tổ chức các lớp tập huấn cho người lao động trước khi triển khai kinh doanh đại trà xăng E5 tại các cửa hàng để người lao động nắm được đặc điểm, đặc tính, kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng cũng như lợi ích của sử dụng xăng E5 để tư vấn và giải thích cho khách hàng. Bên cạnh đó thì công ty cũng còn có chính sách hỗ trợ đối với mặt hàng xăng E5 nhằm khuyến khích các cửa hàng duy trì và đẩy mạnh sản lượng xuất bán.
Thưa ông, doanh nghiệp có cái kiến nghị cụ thể như thế nào nhằm mở rộng thị phần cũng như là nâng cái tỷ trọng xăng E5 trên địa bàn và đặc biệt là các cái khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số?
Để mở rộng thị phần và sản lượng xuất bán xăng E5, thì theo tôi thì các cấp các ngành cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng xăng E5 đến người tiêu dùng nắm được, đặc biệt đối với người tiêu dùng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí thấp. Và mỗi nhân viên bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu thì phải là tư vấn viên, tuyên truyền viên tích cực giúp cho người tiêu dùng có những hiểu biết đúng đắn về xăng sinh học E5 và có sự lựa chọn phù hợp. Thứ hai, đề nghị chính quyền địa phương cần có cơ chế ưu đãi như tạo điều kiện về quỹ đất xây dựng cửa hàng xăng dầu hoặc ưu đãi tiền thuê đất ở những cái cơ chế đặc thù khác đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đồng thời là đề nghị nhà nước cũng xem xét tăng mức lãi gộp mặt hàng xăng E5 cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, có chính sách ưu đãi hơn nữa về thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt để đảm bảo giá bán xăng E5 có sự khác biệt tương đối so với giá bán xăng khoáng trong thời gian dài nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng E5. Và cuối cùng là cái việc triển khai kinh doanh xăng E5 thì phải được triển khai đồng bộ và phải có chế tài đối với những doanh nghiệp không triển khai thực hiện.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Oh.
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật trẻ em năm 2016 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Điều 63, điều kiện chăm sóc thay thế. 1. Việc quyết định giao chăm sóc thay thế phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại điều 60 của luật này và đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Được sự đồng ý bằng văn bản của người giám hộ đối với trường hợp quy định tại khoản 1, điều 62 của luật này. B. Việc cho nhận chăm sóc thay thế đối với trẻ em còn cả cha và mẹ hoặc chỉ còn cha hoặc mẹ nhưng không có khả năng bảo vệ nuôi dưỡng trẻ em phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha và mẹ, cha hoặc mẹ, trừ trường hợp trẻ em được áp dụng biện pháp can thiệp bảo vệ trẻ em theo quy định tại điểm B và điểm C khoản 2, điều 50, khoản 3, điều 52 của luật này hoặc khi cha mẹ bị hạn chế quyền của cha mẹ theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. 2. Cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế phải bảo đảm các điều kiện sau đây. A. Cá nhân người đại diện gia đình là người cư trú tại Việt Nam, có sức khỏe và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có tư cách đạo đức tốt, không bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em, không bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua, bán, đánh cháo, chiếm đoạt trẻ em. B. Có chỗ ở và điều kiện kinh tế phù hợp, bảo đảm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. C. Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em, có sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình về việc nhận chăm sóc trẻ em. Các thành viên trong gia đình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em. D. Người thân thích nhận trẻ em chăm sóc thay thế phải là người thành niên, các trường hợp khác phải hơn trẻ em từ 20 tuổi trở lên. 3. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình cá nhân hỗ trợ về tinh thần và vật chất để trợ giúp chăm sóc thay thế cho trẻ em.
Điều 64. Trách nhiệm và quyền của người nhận chăm sóc thay thế. 1. Người nhận chăm sóc thay thế có trách nhiệm sau đây. A. Bảo đảm điều kiện để trẻ em được sống an toàn, thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em phù hợp với điều kiện của người nhận chăm sóc thay thế. B. Thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình hình sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của trẻ em sau 6 tháng kể từ ngày nhận chăm sóc thay thế và hàng năm. Trường hợp có vấn đề đột xuất phát sinh thì phải thông báo kịp thời. 2. Người nhận chăm sóc thay thế có quyền sau đây. A. Được ưu tiên vay vốn, dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm để ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe khi gặp khó khăn. B. Được hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật và được nhận hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, gia đình cá nhân để thực hiện việc chăm sóc thay thế.
Điều 65. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế. 1. Cá nhân gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận trẻ em về chăm sóc thay thế theo quy định tại khoản 2, điều 63 của luật này, đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. 2. Ủy ban Nhân dân cấp xã lập danh sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế có đủ điều kiện và gửi đến Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. 3. Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc quản lý danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trên địa bàn khi có trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế. 4. Người thân thích của trẻ em khi nhận chăm sóc thay thế không phải đăng ký theo quy định tại khoản 1 điều này, nhưng phải thông báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú để ra quyết định giao chăm sóc thay thế. 5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký, lập danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình, nhận chăm sóc thay thế.
Điều 66. Thẩm quyền quyết định chăm sóc thay thế. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trên cơ sở xem xét các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 63 của luật này. Trường hợp trẻ em được nhận chăm sóc thay thế không có người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật và người nhận chăm sóc thay thế đồng ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định cử người nhận chăm sóc thay thế đồng thời là người giám hộ cho trẻ em. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện quản lý thực hiện chăm sóc thay thế. 3. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện chăm sóc thay thế. 4. Tòa án Nhân dân cấp huyện quyết định việc chăm sóc thay thế đối với trường hợp trẻ em quy định tại khoản 2 điều 62 của luật này theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em được pháp luật quy định.
Điều 67. Đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội. 1. chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi xâm hại trẻ em lập hồ sơ đề nghị đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội trong trường hợp sau đây. A. Trong thời gian làm thủ tục để trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. B. Không lựa chọn được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. C. Áp dụng biện pháp quy định tại điểm B khoản 2, điều 50 của luật này. 2. Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm thường xuyên xem xét các trường hợp trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở để đề nghị chuyển hình thức chăm sóc thay thế. 3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục tiếp nhận, chuyển hình thức chăm sóc thay thế.
Điều 68. Theo dõi đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế. 1. Cơ quan lao động thương binh và xã hội cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm sau đây. A. Tổ chức tư vấn hướng dẫn triển khai chính sách, biện pháp hỗ trợ người nhận chăm sóc thay thế và trẻ em được chăm sóc thay thế. B. Rà soát danh sách trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội định kỳ 6 tháng, tiếp nhận kiến nghị của cơ sở trợ giúp xã hội để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan tổ chức có thẩm quyền chuyển trẻ em sang hình thức chăm sóc thay thế phù hợp. C. Thanh tra kiểm tra việc chăm sóc thay thế tại gia đình và cơ sở trợ giúp xã hội, xử lý theo thẩm quyền trường hợp xâm hại trẻ em hoặc vi phạm tiêu chuẩn chăm sóc trẻ em. 2. Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ 6 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ can thiệp phù hợp.
Điều 69. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế. 1. Việc chăm sóc thay thế chấm dứt trong trường hợp sau đây. A. Cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế không còn đủ điều kiện chăm sóc trẻ em theo quy định tại khoản 2, điều 63 của luật này. B. Cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế vi phạm quy định tại điều 6 của luật này gây tổn hại cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế. C. Cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế đề nghị chấm dứt việc chăm sóc trẻ em. D. Trẻ em đang được chăm sóc thay thế có hành vi cố ý xâm phạm nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cá nhân, thành viên gia đình nhận chăm sóc thay thế. D. Trẻ em trở về đoàn tụ gia đình khi gia đình bảo đảm an toàn, có đủ điều kiện thực hiện quyền của trẻ em. 2. Trường hợp cá nhân hoặc thành viên trong gia đình nhận chăm sóc thay thế, xâm hại trẻ em thì phải chuyển ngay trẻ em ra khỏi cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế và áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định tại Điều 50 của luật này. 3. Trường hợp trẻ em muốn chấm dứt việc chăm sóc thay thế, cơ quan cá nhân có thẩm quyền và người nhận chăm sóc thay thế có trách nhiệm xem xét để quyết định chấm dứt chăm sóc thay thế vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 4. Người ra quyết định chăm sóc thay thế có thẩm quyền quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Công an thành phố Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.